Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the
Voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Putin đưa quân vào đông Ukraine bị thế giới cực lực lên án, và phương Tây chuẩn bị công bố hàng loạt biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga. Tại Việt Nam, một số người Việt dũng cảm phản đối động thái của Nga đối với Ukraine. Việt Nam phản đối Anh, Canada trao giải cho nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang. Việt Nam nằm trong nhóm các nước độc tài trên chỉ số dân chủ toàn cầu. Và phóng sự Nghĩa Trang, cá ông ở làng chài Phước Hải.
Những người nào mà ghe thuyền người ta vô, ta bắt được ông, dầu danh về cho ông, cũng chống kèn, cũng làm từng cho ông.
Đó là ông Danh Hương, người giữ mộ cá ông ở làng chài Phước Hải mà chúng tôi mời quý vị theo dõi trong chương trình. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 22 tháng 2, Quốc hội Nga dự kiến sẽ phê chuẩn các hiệp ước với hai khu vực Ukraine ly khai, một bước có thể mở đường cho việc Moscow xây dựng các căn cứ quân sự ở đó, áp dụng một thế trận phòng thủ chung và thắt chặt hội nhập kinh tế, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 2 đã công nhận hai khu vực ly khai tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk là các quốc gia độc lập, bất chấp cảnh báo của phương Tây rằng bước đi như vậy là bất hợp pháp và triệt tiêu các cuộc đàm phán hòa bình. Với việc Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu hiện sẵn sàng công bố các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới, Hạ viện Nga bắt đầu thảo luận về hai dự thảo hiệp ước hữu nghị dài 17 trang với các nước Cộng hòa ly khai và bỏ phiếu thông qua chúng. Các hiệp ước này đã được ông Putin đệ trình Quốc hội Nga để phê chuẩn vào tối ngày 21 tháng 2. Mỗi bên trao cho bên kia quyền để các lực lượng vũ trang của mình xây dựng, sử dụng, cải thiện cơ sở hạ tầng quân sự và căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, hiệp ước nói. Một khi các văn kiện này được thông qua, Nga, vốn đã đưa quân đội đến gần Ukraine, có thể công khai đưa các lực lượng quân sự vào khu vực này. Một bản giải thích kèm theo các văn kiện này cho biết các hiệp ước này hình thành cơ sở pháp lý cho việc các đơn vị quân đội Nga đến các nước Cộng hòa Nhân dân mà nước này cho là cần thiết cho các hoạt động gìn giữ hòa bình. Trong trường hợp có mối đe dọa đối với chủ quyền của họ, các bên tham gia hiệp ước sẽ ngay lập tức tổ chức tham vấn với mục đích đảm bảo phòng thủ chung, gìn giữ hòa bình, an ninh chung, tài liệu cho biết. Các hiệp ước cũng cho biết Nga và các khu vực ly khai sẽ hướng đến hội nhập nền kinh tế. Các hiệp ước này có thời hạn 10 năm và sẽ tự động được gia hạn thêm 5 năm trừ khi một trong các bên thông báo rút lại, dự thảo tài liệu cho biết. Tại Moscow, nhiều người dân cho biết họ ủng hộ động thái này. Trong số họ có một người tên là Nikolai, nói dưới hãng tin Reuters. Chúng ta phải bảo vệ đất nước và đánh đuổi Mỹ và đám quân thân phương Tây ra khỏi biên giới của chúng ta, những kẻ đã cố gắng xâm chiếm Nga từ thế kỷ trước và có thể trong suốt nhiều thế kỷ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Kharova từ chối bình luận khi được hỏi về đường biên giới chính xác mà hai nước Cộng hòa tự xưng sẽ có, một trong những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp rõ ràng. Bà nói trên đài phát thanh nhà nước Nga, hãy để các nhà lập pháp của chúng ta đóng vai trò của họ ngay hôm nay và quá trình pháp lý sẽ diễn ra. Việc Nga triển khai các gọi là hoạt động gìn giữ hòa bình ở miền đông Ukraine là vô nghĩa và việc Moscow công nhận độc lập các khu vực ly khai là một lý do để gây chiến, Hoa Kỳ nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 2, theo hãng tin Reuters. Bà Linda Thomas-Greenfield, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trước cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng bao gồm 15 thành viên, hậu quả của những hành động của Nga sẽ rất thảm khốc trên toàn châu Âu và trên toàn cầu. Căng thẳng giữa Moscow và các thủ đô phương Tây đã leo thang sau nhiều tuần, Hoa Kỳ cáo buộc Nga đã triển khai tới 150.000 quân gần biên giới Ukraine để thực hiện một cuộc xâm lược. Nga đã phủ nhận việc họ muốn xâm lược Ukraine và cáo buộc phương Tây là kẻ cuồng loạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 2 chính thức công nhận độc lập hai khu vực ly khai tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, bất chấp cảnh báo của phương Tây rằng bước đi như vậy là bất hợp pháp và phá hỏng các cuộc đàm phán hòa bình. Bà Thomas Greenfield cho biết, Tổng thống Putin đã xé bỏ thỏa thuận Minsk thành từng mảnh vụn. Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không tin rằng ông ấy sẽ dừng lại ở đó. Đề cập đến thỏa thuận 2014-2015 nhằm chấm dứt xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Hôm 21 tháng 2, ông Putin cũng đã ra lệnh triển khai các lực lượng Nga tới khu vực Donbass ở miền đông Ukraine để gìn giữ hòa bình. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an, chúng tôi vẫn mở cửa cho một giải pháp ngoại giao. Hầu hết các thành viên của Hội đồng đều chỉ trích Nga vì hành động của họ hôm 21 tháng 2. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, tất cả các bên quan tâm phải kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể gây ra căng thẳng. Nói thêm rằng Bắc Kinh hoan nghênh và khuyến khích mọi nỗ lực cho một giải pháp ngoại giao. 8 thành viên hội đồng bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp ủng hộ việc Kiev yêu cầu Hội đồng Bảo an họp sau tuyên bố của ông Putin. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tin rằng Nga đã vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và quyền chủ quyền của Ukraine với quyết định công nhận miền đông Ukraine là các thực thể độc lập, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết. Bà Rosemary DiCarlo, người đứng đầu các vấn đề chính trị của Liên Hợp Quốc, nói với Hội đồng Bảo an rằng Liên Hợp Quốc lấy làm tiếc về việc Nga ra lệnh triển khai quân đội vào miền đông Ukraine để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu chuẩn bị công bố các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga hôm 22 tháng 2 sau khi Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, làm gia tăng lo ngại của phương Tây về một cuộc chiến mới ở châu Âu, theo hãng tin Reuters. Quân đội Ukraine cho biết hai binh sĩ đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong các cuộc pháo kích của phe ly khai thân Nga ở miền đông trong 24 giờ qua, con số thương vong nhiều nhất trong năm nay khi các vi phạm lệnh ngừng bắn gia tăng. Tuyên bố của ông Putin hôm 21 tháng 2 và việc ông ký sắc lệnh triển khai quân đội Nga tới hai khu vực ly khai đã thu hút sự lên án của quốc tế và các biện pháp trừng phạt ngay lập tức của Hoa Kỳ với việc Tổng thống Joe Biden vừa ký một sắc lệnh hành pháp ngưng hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ tại các khu vực ly khai ở Ukraine. Hôm 22 tháng 2, lo ngại chiến tranh gia tăng đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 7 năm qua và chứng khoán toàn cầu sụt giảm. Bà Linda Thomas-Ringfield, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, nói với các phóng viên sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an vào cuối ngày 21 tháng 2, Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì hành vi vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bà nói thêm, chúng ta có thể sẽ và phải thống nhất trong việc kêu gọi Nga rút quân, quay trở lại bàn ngoại giao và hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, việc triển khai quân đội Nga tới khu vực ly khai chưa tương ứng với các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất mà Mỹ và các đồng minh đã chuẩn bị trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược toàn diện vì Nga đã có sẵn quân đội ở đó. Một bộ trưởng cấp cao của chính phủ Anh nói, ông Putin rõ ràng đã chọn đối đầu thay vì đối thoại và Anh sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid nói, quý vị có thể kết luận rằng cuộc xâm lược Ukraine đã bắt đầu. Ông nói rằng tình hình cũng nghiêm trọng như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 khi cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Liên Xô đưa thế giới đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân. Từ trước đến nay, Nga phủ nhận kế hoạch tấn công nước láng giềng của Ukraine, nhưng họ đã tập hợp binh sĩ vào biên giới của Ukraine và đe dọa hành động quân sự kỹ thuật trừ khi họ nhận được các đảm bảo an ninh sâu rộng, bao gồm cả việc Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập khối NATO. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc công nhận hai khu vực ly khai ở Ukraine không ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của Nga cho các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, hãng thông tấn TASS đưa tin. Anh cho biết họ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào những kẻ đồng lõa trong việc vi phạm toàn về lãnh thổ của Ukraine và những biện pháp đó sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 2. Đại sứ các nước thành viên của Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau để thảo luận về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra. Với các biện pháp trừng phạt hạn chế là một sự lựa chọn khả thi, một quan chức của Liên minh châu Âu cho biết. Trung Quốc cho biết họ lo ngại về tình hình Ukraine tồi tệ hơn và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, trong khi Nhật Bản cho biết họ sẵn sàng tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Moscow trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược toàn diện. Ông Vasily Nebenzia, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, cảnh báo rằng các cường quốc phương Tây nên suy nghĩ kỹ và không làm tình hình xấu đi. Anh sẽ nghiêm khắc trừng phạt Nga ngay lập tức sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh đưa quân vào hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, Thủ tướng Boris Johnson cho biết hôm 22 tháng 2, theo hãng tin Reuters. Một nhân chứng của hãng tin Reuters đã nhìn thấy xe tăng và các ký tài quân sự di chuyển qua thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát sau khi ông Putin chính thức công nhận các khu vực ly khai và ra lệnh triển khai quân sự Nga để gìn giữ hòa bình. Ông Johnson nói với các phóng viên, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện một gói trừng phạt kinh tế. Tôi phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là một đợt trừng phạt kinh tế đầu tiên của Anh đối với Nga, bởi vì chúng tôi cho rằng Nga còn nhiều hành động phi lý hơn nữa. Ông Johnson cho biết, ông sẽ trình các biện pháp trừng phạt lên Hạ viện, có thể là vào khoảng 12 giờ 30 phút giờ GMT. Ông Johnson cho biết, các biện pháp trừng phạt sẽ không chỉ nhằm vào các thực thể ở Donbass, Luhansk, Donetsk, mà còn chính Nga nhắm vào các lợi ích kinh tế của Nga ở mức cứng rắn nhất. Anh đe dọa các quyền tiếp cận của các công ty Nga với đồng đô la Mỹ và bản Anh, ngăn họ huy động vốn ở London và để lộ cái mà ông Johnson gọi là búp bê Nga về tài sản và quyền sở hữu công ty. Anh vẫn chưa xác định được pháp nhân nào sẽ phải chịu lệnh trừng phạt, nhưng cam kết rằng sẽ không có nơi nào để các nhà tài phiệt Nga có thể ẩn náu. Ông Johnson cho biết các mục tiêu có thể bao gồm các ngân hàng Nga. Hàng trăm tỷ đô la từ Nga đã chảy vào London và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, và London đã trở thành thành phố phương Tây được giới siêu giàu của Nga và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác lựa chọn. Ông Johnson nói ông Putin sẽ nhận thấy rằng ông ấy đã tính toán sai lầm một cách nghiêm trọng, đồng thời cho biết thêm rằng dường như Moscow đang muốn thực hiện một cuộc xâm lược toàn diện nhằm vào nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ. Vào sáng ngày 22 tháng 2, ông Johnson đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban An ninh Khẩn cấp Quốc gia của Anh. Ông Johnson nói với các phóng viên sau cuộc họp, tôi nghĩ rằng bi kịch của tình hình hiện nay là Tổng thống Putin đã vây quanh mình với những cố vấn cùng chỉ hướng, tham mưu với ông ấy rằng Ukraine không phải là một quốc gia thích hợp. Và tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ thấy rằng ông ấy đã tính toán sai lầm nghiêm trọng. Ông Johnson nói rằng các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Nga. Thủ tướng Johnson nói họ sẽ tấn công Nga rất nặng nề và còn rất nhiều điều mà chúng tôi phải làm trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược. Hôm 22 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết Trung Quốc lo ngại về tình hình xấu đi ở Ukraine, nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế và giải quyết các khác biệt thông qua đối thoại, theo hãng tin Reuters. Leo thang cuộc khủng hoảng mà phương Tây lo ngại có thể gây ra chiến tranh, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 2 đã ra lệnh triển khai quân đội tới hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine sau khi công nhận các khu vực này độc lập. Nga phủ nhận một kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng đe dọa sẽ có hành động quân sự kỹ thuật không xác định trừ khi nước này nhận được các đảm bảo an ninh sâu rộng, bao gồm cả lời hứa rằng Ukraine láng giềng sẽ không bao giờ gia nhập NATO. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết rằng trong một cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng các mối quan tâm an ninh chính đáng của bất kỳ quốc gia nào cũng cần được tôn trọng. Ông Vương nói với ông Blinken, tình hình ở Ukraine đang trở nên tồi tệ. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Trong lời kêu gọi, ông Blinken nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo tồn sự chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong bối cảnh Nga gây hấn. Ông Ned Price, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Trước đó, hôm 22 tháng 2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã cảnh báo công dân của họ ở đó không được mạo hiểm đến các khu vực bất ổn, nhưng đã không bảo họ rời đi, như nhiều quốc gia khác đã khuyến cáo công dân của họ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã đưa ra lời nhắc nhở các công dân và doanh nghiệp Trung Quốc nên tăng cường các biện pháp phòng ngừa an ninh, ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.
Trong những ngày này, một số người Việt có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội lên tiếng phản đối động thái của Nga xâm hại chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Họ được xem là những tiếng nói dũng cảm trong bối cảnh truyền thông chính thống và nhiều hội nhóm ở Việt Nam tỏ ra ủng hộ Nga. Ngay sau khi Tổng thống Nga Putin công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine hôm 22 tháng 2, ông Ngô Quý Nhâm, một nhà nghiên cứu và giảng viên lâu năm về kinh doanh quốc tế, bày tỏ căm phẫn đối với hành động của ông Putin. Ông Nhâm viết trên trang Facebook cá nhân có hơn 11.000 người theo dõi rằng ông có quan điểm như vậy vì đó đơn giản là vấn đề đạo lý và sự cảm thông đối với người dân Ukraine khi bị Nga xâm lược. Nhà nghiên cứu kiêm giảng viên này gọi hành động của ông Putin là cướp nước với thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ. Ông Nhâm nói thêm rằng mức độ tôn trọng của ông dành cho vị Tổng thống Nga giờ đây chỉ là con số âm. Nhà bình luận thế sự Dương Quốc Chính có khoảng 55.000 người theo dõi trên mạng xã hội, gọi động thái mới nhất của Tổng thống Putin là động thái leo thang rất nguy hiểm và ngang nhiên vi phạm nguyên tắc bảo toàn lãnh thổ của quốc gia láng giềng Ukraine. Nữ tiến sĩ Khuất Thu Hồng, một nhà xã hội học, từng du học ở cả hai nước Ukraine và Nga, nhắc lại kỷ niệm rằng hồi ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi Trung Quốc đánh Việt Nam, nhiều người Ukraine đã xuống đường phản đối Trung Quốc. Giờ đây, khi đất nước và người dân Ukraine vừa ở trong cảnh khốn khó, lại vừa bị Nga đe dọa bắt nạt, bà Hồng thấy bất bình và bà khẳng định không bao giờ ủng hộ thói cá lớn nuốt cá bé. Hãy để cho Kiev và người dân Ukraine được sống trong hòa bình, nữ tiến sĩ được nhiều người biết tiếng ở Việt Nam đưa ra lời kêu gọi trên trang cá nhân. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một nhà phân tích bình luận kinh tế thường xuyên được báo chí Việt Nam và nước ngoài phỏng vấn, cảnh báo trên trang Facebook của ông rằng diễn biến mới nhất hôm 22 tháng 2 là điều rất đáng lo ngại đối với Việt Nam. Ông Doanh viết ngắn gọn rằng nếu Putin có thể hành động như thế này, thì Bắc Kinh cũng có thể hung hăng hơn ở Biển Đông. Tiếp đến, vị tiến sĩ khuyến cáo Việt Nam phải nêu cao cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là tầm nhìn mà thạc sĩ Ngô Quý Nhâm và nhà bình luận Dương Quốc Chính cũng chia sẻ. Nhà nghiên cứu và giảng viên Ngô Quý Nhâm lưu ý rằng nước láng giềng Trung Quốc từng chiếm biển đảo của Việt Nam với lý do chủ quyền lịch sử hay bảo vệ người gốc Hoa ở Việt Nam. Ngày nay, việc Nga gặm nhấm dần lãnh thổ của Ukraine hoàn toàn cũng có thể được Trung Quốc áp dụng đối với Việt Nam, ông Nhâm lên tiếng báo động. Về thực tế là Việt Nam từng có hàng vạn người du học ở Nga dưới thời Liên Xô cũ và hiện tại vẫn có nhiều người Việt Nam thân Nga. Ông Nhâm nhìn nhận chuyện yêu cuồng nước Nga và Putin là quyền cá nhân, nhưng ông Nhâm cho rằng những người ủng hộ việc Nga công nhận các vùng ly khai của Ukraine là những người có thứ tình yêu mù quáng phí nghĩa. Ông Nhâm chỉ ra rằng quan hệ Ukraine-Nga và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có sự tương đồng của thân phận nước nhỏ bên cạnh nước lớn thường xuyên bị đe dọa. Vì vậy, ông kêu gọi những người Việt Nam thân Nga hãy tỉnh ngộ. Cùng lúc, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo coi thực trạng có không ít người Việt biện hộ cho các động thái của Nga nuốt lãnh thổ của Ukraine là một nghịch lý, vì nếu như Trung Quốc cũng muốn thôn tính Việt Nam với lý do lịch sử, chắc chắn chẳng có người Việt Nam nào chấp nhận cả. Nhà bình luận Dư Quốc Chính xem việc nhiều người Việt và một số cơ quan báo chí chính thống tỏ thái độ ủng hộ Nga là điều dại dột. Những bài viết của cả ông Ngô Quý Nhâm, Dư Quốc Chính, Lê Đăng Doanh, Võ Văn Tạo và bà Khuất Thu Hồng được hàng trăm người khác lan tỏa tiếp qua chức năng share, cũng như nhận được hàng trăm lời bình luận với đa số bày tỏ rằng việc làm của Nga và Tổng thống Putin là đáng bị phản đối lên án. Theo quan sát của VOA, Việt Nam chưa lên tiếng ngay lập tức về động thái hôm 22 tháng 2 của Nga về vùng ly khai ở Ukraine. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí chính thống của Việt Nam, trong đó có đài VTV, báo Quân đội Nhân dân, tạp chí Cộng sản, v.v., đăng các bài phân tích bình luận thể hiện thái độ ủng hộ Nga. Nhà bình luận Dương Quốc Chính và bà Nguyễn Hoàng Ánh, một cựu giảng viên đại học được nhiều người biết tiếng, cùng nhiều người khác đưa ra đánh giá trên các trang cá nhân của họ rằng cách đưa tin bình luận như vậy của báo chí Việt Nam là không khôn ngoan.
Việt Nam phản đối việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải thưởng tự do báo chí cho nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, hiện đang thụ án tù, và cho rằng việc hai quốc gia phương Tây trao giải cho một người vi phạm pháp luật Việt Nam không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Hà Nội. Chính phủ Anh và Canada công bố trao giải thưởng tự do truyền thông 2022 cho bà Trang, nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh nhất của Việt Nam, tại hội nghị tự do báo chí ở Tallinn, Estonia hôm 10 tháng 2. Đây là giải thưởng mới nhất dành cho bà Trang, người được quốc tế công nhận vì những hoạt động đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, nơi có ít tự do báo chí và thường bị chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém. Phản ứng trước việc này, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Phạm Thu Hằng cho rằng việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải thưởng cho bà Trang, người mà chính quyền Việt Nam xem là một cá nhân vi phạm pháp luật, là một hành động thiếu khách quan và không phù hợp. Trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về việc trao giải thưởng, bà Hằng hôm 18 tháng 2 nói rằng nhà báo bất đồng chính kiến 44 tuổi đã bị bắt giữ và xét xử do có những hành động vi phạm pháp luật nhiều lần nghiêm trọng. Bà Trang bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2020 và bị kết án 9 năm tù tội tuyên truyền chống nhà nước vào tháng 12 năm ngoái. Các chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản đối việc kết án này của chính quyền Việt Nam. Theo phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Trang đã liên hệ với các tổ chức và các cá nhân ở nước ngoài xuất bản các ấn phẩm trái phép có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn kích động các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Hằng nói đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Ngoài việc đồng sáng lập trang luật khoa tạp chí, một hình thức báo chí độc lập tại Việt Nam, bà Trang còn là tác giả nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản ở Việt Nam. Bà Trang còn là tác giả nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản trong nước, gồm Chính trị bình dân và Phản kháng phi bạo lực. Trước khi bị bắt, bà Trang cùng ông Will Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt từng bị giam giữ ở Việt Nam, công bố bản báo cáo đồng tâm, trong đó đưa ra những vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội trong vụ bố giáp gây chết người vì tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân làng Đồng Tâm. Quốc vụ Khanh của Anh, Lord Armand, gọi bà Trang là nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Canada gọi nhà báo bị Việt Nam kết án tù là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền khi trao giải cho nhà hoạt động dân chủ đang bị cầm tù của Việt Nam. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18 tháng 2 cảnh báo rằng hành động trao giải thưởng của Bộ Ngoại giao Anh và Canada cho bà Trang sẽ không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Anh và Canada chưa đưa ra phản ứng gì trước phản đối của Việt Nam về việc trao giải cho bà Trang. Người được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF trao giải thưởng tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng vào năm 2019. Việt Nam bị RSF cho vào nhóm các nước có ít tự do báo chí nhất trên thế giới và cũng là một trong những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất. Tuy nhiên, bà Hằng hôm 18 tháng 2 khẳng định rằng Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin. Chỉ số dân chủ toàn cầu 2021 mới được Economist Intelligence Unit công bố tiếp tục xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia độc tài trong bối cảnh nền dân chủ trên toàn thế giới bị đảo ngược và chế độ độc tài được củng cố hơn trong năm qua. Việt Nam xếp hạng 131 trên 167 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bảng chỉ số của EIU, một nhóm nghiên cứu và phân tích của tập đoàn Economist, với thứ hạng tăng dần cho các nước có ít dân chủ nhất. Cùng với Trung Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Lào, Campuchia và Afghanistan, Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia độc tài của khu vực châu Á và châu Úc. Việt Nam chỉ ghi được 2,95 trên thang điểm 10, trong khi chỉ số dân chủ trung bình cho khu vực là 5,46 và trên toàn cầu là 5,28. Na Uy là nước có chỉ số dân chủ cao nhất với 9,75 điểm. Đánh giá của EIU được công bố hôm 10 tháng 2 dựa trên 5 tiêu chí gồm quy trình bầu cử và đa nguyên, hoạt động của chính phủ, sự tham gia chính trị, văn hóa chính trị và quyền tự do dân sự. Việt Nam, nơi có Đảng Cộng sản cầm quyền, không ghi được điểm nào về quy trình bầu cử và đa nguyên. Các chỉ số về hoạt động của chính phủ, sự tham gia chính trị và quyền tự do dân sự cũng đều ở mức rất thấp. Văn hóa chính trị là hạng mục mà Việt Nam có thang điểm cao nhất khi ghi được 5 điểm. Kể từ khi EIU đưa ra chỉ số dân chủ vào năm 2006, Việt Nam luôn nằm trong nhóm các quốc gia có ít dân chủ nhất thế giới và được coi là một chế độ độc tài. Theo EIU, quá trình dân chủ hóa suy giảm mạnh vào năm 2021 với tỷ lệ người dân sống trong các nền dân chủ giảm xuống dưới 50% và các chế độ độc tài, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, ngày càng được củng cố. Báo cáo mới nhất của EIU cho thấy nền dân chủ đã trải qua sự suy giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 2010 khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến những thất bại lớn. Báo cáo còn cho biết rằng việc đàn áp của Trung Quốc đối với Hồng Kông và Tân Cương cũng như sự sụp đổ của chính quyền dân sự ở Myanmar cùng với sự tiếp quản của Taliban ở Afghanistan là những yếu tố góp phần làm củng cố các chính thể độc tài ở châu Á. Ngoài ra, cũng theo EIU, các chính phủ đã tận dụng đại dịch COVID-19 để hạn chế quyền tự do đi lại, lập hội và ngôn luận, cũng như sử dụng nó như là một cái cớ để kiềm chế các tiếng nói bất đồng cũng như kìm hãm phe đối lập. Việt Nam đã bị Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch xếp vào số 83 chính phủ trên thế giới dùng đại dịch COVID-19 để biện minh cho hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân. Việt Nam chưa lên tiếng trước báo cáo của EIU, nhưng Thủ tướng Việt Nam lúc đó Nguyễn Xuân Phúc tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hồi tháng 10 năm 2018 tại Vienna nói rằng Việt Nam là một quốc gia dân chủ, chúng tôi lên án mọi chế độ độc tài. Thống kê của EIU cho biết có 59 quốc gia độc tài trên toàn thế giới trong năm 2021, tăng 2 so với năm trước đó. Hai quốc gia độc tài mới được ghi nhận thuộc Đông Âu và khu vực Mỹ Latin và Caribe. Trong thống kê của EIU, trên 160 quốc gia độc lập và hai vùng lãnh thổ, 5 nền dân chủ đứng đầu thế giới gồm Na Uy, New Zealand, Phần Lan, Thụy Điển và Iceland, theo thứ tự từ cao xuống. Mỹ không nằm trong nhóm các nước có nền dân chủ hoàn toàn, mà được xếp vào nhóm các nước có nền dân chủ thiếu sót. Trong khi đó, nhóm 5 quốc gia đứng cuối bảng với chỉ số dân chủ thấp nhất cũng đồng nghĩa với việc là các chính thể độc tài gồm Afghanistan, Myanmar, Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi tính từ dưới lên. Trong số này có 3 nước thuộc khu vực châu Á. Trong tổng số 28 quốc gia ở khu vực châu Á và châu Úc, có 5 nước hoàn toàn dân chủ gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc và New Zealand. Khu vực này có 10 nước có nền dân chủ còn thiếu sót, trong đó có Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Singapore và Thái Lan và 6 chính thể đang trong giai đoạn chuyển đổi gồm Bangladesh, Bhutan, Fiji, Hồng Kông, Nepal và Pakistan. Các quốc gia phát triển ở Tây Âu tiếp tục chiếm đa số các nền dân chủ hoàn toàn khi có tới 12 trong tổng số 21 nước thuộc nhóm này trong năm 2021.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự về nghĩa trang cá ông Ngọc Lăng Nam Hải.
Với người đi biển thì niềm tin vào sự trợ giúp của cá ông lúc họ gặp bão táp trên đại dương là điều truyền từ đời này sang đời khác. Với niềm tin đó nên khi bắt gặp cá ông lụy, họ sẽ tìm mọi cách để đưa về đất liền chôn cất, và ở làng chài Phước Hải có hẳn khu nghĩa trang cá ông. Ông Danh Hường, 73 tuổi, người giữ mộ ông, kể.
Trong ông 3 năm rồi lấy có một lần, những người nào mà ghe thì người ta vô... Tôi bắt được ông, rồi đem về chôn, cũng chống kèn, cũng làm từng cho ông. Bởi vì ở đây người ta có cái tâm linh, người ta đi biển, đó, tôn thờ, đó, tín hưởng dữ lắm. Rồi những ghe mà đi biển, đó, thì trước khi người ta đi biển, người ta vô đây, người ta cúng, cúng rồi là cái giấy, ta đi về, còn ghe ở ngoài mới chạy biển. Ở đây là lớn hơn tất cả là cái như thờ ông á. Lớn nhất ở Việt Nam mình.
Khuôn viên rộng chừng 3.000 mét vuông ở làng chài này có hàng trăm ngôi mộ cá ông với tên gọi là Ngọc Lăng Nam Hải. Bà Nguyễn Thị Lớn, một du khách đến từ Tiền Giang, chia sẻ cảm xúc.
Ở đây người dân người ta đi chài lưới, chắc có lẽ là cái sự tín ngưỡng về bên cá ông rất là cao, cho nên người ta làm một cái khu để cho những cái ông cá ông á. Cô bước vô cô cảm thấy mình rất là thích thú.
Trước khi ra khơi, ngư dân thường đến đây thắp nhang để cầu mong ông phù hộ cho may mắn được mùa đánh bắt. Những bộ hài cốt cá ông đem từ lăng về được để vào dưới bệ thờ nhà Lưu Tro Cốt, một sắc phong Nam Hải đại tướng quân của triều Nguyễn vẫn còn lưu giữ tại đây cùng với nhiều mỹ tục. Ông Danh Hường kể tiếp.
Chế 3 năm là những ghe nào mà thí dụ ổng bị lâm nạn á thì mắc lưới hay giã cào rồi mới đem vô đây. Vô đây rồi cũng chống kèn chiên rồi đàng hoàng. À, rồi chôn cất ổng rồi mới đem cái bài vị đem xuống ngay chỗ mà chánh á. À, đem vô chánh đó để tôn thờ. Rồi là cũng làm từng 49 ngày để tang 3 năm. Rồi 3 năm rồi mới lấy cốt. Lấy cốt ngày 12 tháng 2 âm lịch của mình đem xuống dưới, còn cốt thì đem vô đây thờ.
Việc mai táng và thờ cúng ông được tổ chức trọng thể như một cách đền ơn đáp nghĩa của ngư dân làng chài Phước Hải. Ngư dân Phan Như Phương cho biết:
bỏ tiền đúng không? Bỏ tiền cúng. Còn như người ta cũng xa tới ta cũng cúng lễ lộc ở kia nọ, muốn cúng gì ta cúng, đủ với cây nhang đèn gì á. Còn ở đây thì mình nói chung mình cúng tiền, tại vì tiền mình nó dễ tận dụng hơn, muốn mua gì muốn sắm gì nó dễ.
Giờ thì không còn các lệnh giãn cách vì dịch giả nên du khách tìm đến vùng biển này để tắm biển cũng như viếng Ngọc Lăng. Ông Danh Hường nói tiếp:
ông có linh thiêng lắm, về cứu vớt rồi chúng sanh ở ngoài biển đồ này kia ghe thuyền đồ á, rồi sóng gió rồi ông cũng đưng đỡ giùm. Cho nên bá già bá tánh ở thị trấn này á, người ta có cái tâm linh. Những người mà miền biển ở thị trấn Phước Hải này ta tin tưởng lắm.
Ngư dân cho rằng cá ông là thần hộ mệnh giúp họ thuận buồm xuôi gió trong những chuyến ra khơi đánh cá. Đó cũng là vị thần trong tín ngưỡng dân gian của nhiều vùng ven biển gắn với nghề chài lưới. Người dân tin cá ông đồng hành với những mùa cá bội thu.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.